Nguyễn Thị Thanh Mận. Người yêu ở nhà trẻ. Tình yêu bao giờ cũng đem lại sức mạnh và làm nên những điều kỳ diệu. Nó giúp ta quên đi mọi khổ đau, mọi bất công trên cõi đời trần ai này. Người yêu ở nhà trẻ. Khi người ta mới có 4 tuổi thì mẹ giống như không khí để hít thở từng phút, từng giây, nhưng mối dây liên hệ vô hình, nhưng vô cùng bền chắc, luôn kéo tôi về phía mẹ. Tôi yêu tất cả những vật tròn tròn, bóng láng mang hình ảnh cái bụng và hai bầu vú tròn căng của mẹ như con bọ rùa, con nhện cớm hay con gà mái ấp. Nhưng tôi lại chúa ghét và sợ hãi khóc thét lên mỗi khi thấy những con vật dài dài, trơn nhầy và ác độc như con rắn, con lươn hay con trùn đất. Thế cũng đủ biết phải xa mẹ đến nhà trẻ, dù chỉ có 4 tiếng đồng hồ mỗi sáng, cũng là một cực hình như thế nào. Tôi luôn khóc ròng mỗi khi bị chị gái tôi dắt đến nhà trẻ, với cái khăn mùi soi gấp tư gài kim tay trên ngực áo để lau mũi và nước mắt. Và vì nhà trẻ không cách xa nhà máy nên những buổi đầu, sau khi khóc sưng cả mắt, khản cả giọng, những cô bảo mẫu đúng là những bộ phù thủy độc ác và lạnh lùng. Tôi lẩm chẩm chuồn ra khỏi phòng học và chạy về nhà. Nhưng nhà vắng ngắt, mẹ và anh chị đều đã đi làm ngoài ruộng cả. Biết có nhà bây giờ cũng vô ích. Tôi thà thẫn chán ngoài vườn rồi trở lại trường mẫu giáo kịp giờ ăn món cháo tắm yêu thích do cô Từ nấu trong cái nồi to tướng ngoài sân. Dĩ nhiên tôi phải lựa lúc họ đang lúi húi làm việc để chuồn vào và sẵn sàng nhào vô cắn xé đứa nào thưa cô mấy mách lẻo. Thằng Hải, con chú Ngư hàng xóm, cũng chuyên môn trốn học như tôi, nhưng không phải là để đi khóc mà để lên đánh nhau với những đứa trẻ chăn trâu lớn hơn ở trên đê. Bao giờ Hải cũng bị thua, bị đau và lăn lóc từ trên dốc đê xuống, nhưng vừa đứng lên được là nó lại hăng máu nhảy cho trôi như con gà chọi. Một hôm cô Tình dạy chúng tôi học chữ R, cái chữ dài ngoằn, uốn éo rung rinh trên đầu lưỡi, chỉ chật chui tọt vô trong cuốn họng, chứ không chịu phát ra ngoài. Thật đáng ghét, phần đông chúng tôi lúc đó đều nói ngọng, cho chế độ dinh dưỡng thời chiến tranh rất thiếu thốn, nhưng ai cũng cố đọc cho được cái con chữ quái quỷ ấy. Chỉ tội nghiệp cho Hải, nó chỉ giỏi đấm đá, chứ cái lưỡi thì lại ngọng ríu. Nó không sao đọc được chữ R, cái rô, cái rổ, rộn ràng, ríu rít. Cô Tình, mụ phù thủy độc ác nhất trong số 3 mụ phù thủy ở trường Hoa Đào, và có lẽ còn độc ác hơn cả mụ phù thủy trong chuyện Nàng Tiên Cá, tức điên lên vì bất lực trước cái lưỡi cứng đơ của Hải. Cô ta bắt Hải xòe hai mu bàn tay ra, dùng thước mai quất túi bụi đến mầm tím. Mùa đông miền Bắc mà. Mỗi lần cô dán thước xuống là tôi nhắm nghiền mắt, trái tim muốn vỡ tan ra vì đau đớn. Hải là chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi đã hứa hôn với nhau Tết vừa rồi, khi hai đứa được bố mẹ tổ chức sinh nhật chung lần thứ 4. Dĩ nhiên đây là chuyện riêng tư, và các bạn đừng có tò mò hỏi chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế nào. Lúc đó đã cuối thu, đầu mùa đông, cây cối trụi sạch lá và chúng tôi đều mặc áo ấm. Dĩ nhiên là vẫn mặc quần xẻ lộ để tiện những việc ấy. Trẻ con vốn ham chơi, hay quên, để đến khi mót quá mới quýnh lên rồi lại đã dầm ra quần. Người lớn bao giờ cũng tâm lý chuyện ấy lắm. Thế rồi sau khi đánh phạt Hải đến tóe máu bằng tay, cô Tình lại ra lệnh cho Hải đọc lại chữ R. Cả lớp sợ một phép, im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua ô cửa kính vỡ. Hải cố cử động cái lưỡi cứng đờ vì lạnh và sợ hãi. Cố rặn ra, gơ. Đến lúc này thì bụt trên tòa cũng phải nhảy xuống. Cô Tình rít lên như con rắn đuôi chuông và giơ cả hai tay tát vào má Hải. Chờ con Dung co cả hai chân lên, Thu cũng làm theo. Cả lớp nhốn nháo cười ra rút rít như ông vỡ tổ. Cô Tình rít lên lanh lảnh, cái gì thế hả? Im lặng đáng sợ. Dung, đứng lên, cái gì vậy hả? Dạ, dạ. À, bạn Hải đã dầm mà. Một dòng nước vàng vàng chảy ngầm dưới gầm bàn. Trời ơi là trời, sao trời đầy tôi làm cái nghề chết tiệt này hả trời? Trời đầy cô ấy thật. Đến ngay cả chồng cô ấy cũng không chịu nổi cô ấy và đã bỏ đi lấy một cô gái khác. Tôi nghe mẹ tôi và các bà khác đàm tiếu như vậy, không biết làm sao khác. Cô đành đuổi Hải ra ngoài. Nãy giờ trái tim tôi đóng băng lại vì sợ Hải. Nay nhìn thấy Hải lầm lũi đi ra, tôi bật khóc nức nở, ngon lành và an ủi như nỗi đau của bản thân. Cô Tình nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ như thể tôi thuộc một tầng lớp khác. Khác lắm với cái tầng lớp cao sang quý phái và người lớn của cô ta. Đi ra khỏi lớp ngay, tôi không cần những người khóc nhẹ trong lớp học. Tôi khóc to hơn, nức nở hơn và đi theo Hải. Tôi dừng lại ở cửa lớp, thấy cô Tình mệt mỏi rã rời, đã ngồi phịch xuống ghế ôm mặt. Vai cô run run nhẹ nhẹ, chắc là cô đang khóc. Mọi mù phù thủy ác độc rốt cuộc đều phải nhận lãnh hậu quả. Gậy ông để đập lưng ông. Như thế đấy, mặc kệ cô ta. Cô Từ đã sang ôm lấy vai cô Tình ra chiều an ủi. Tôi yên tâm bỏ đi. Hải đã ra phía cổng, lướt dưới chân đê, rồi ngã thả hai chân toàn ten xuống dòng nước chảy cuồn cuộn phía dưới. Việc này tất cả chúng tôi đều thích làm, mặc dù nếu người lớn thấy sẽ được kéo tay thật đau rồi sau đó mách cha mẹ nữa. Tôi đến ngồi kế bên Hải, tay trong tay, chúng tôi thôi không khóc nữa, cùng nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn, bui bui, những múi nước mở màn phù sa đỏ thắm từ sông Hồng chảy vào. Tình yêu bao giờ cũng đem lại sức mạnh và làm nên những điều kỳ diệu. Nó giúp ta quên đi mọi khổ đau, mọi bất công trên cõi đời trần ai này. Hải lùa tay vào hai bím tóc nhỏ xíu đợm dáng trên đầu tôi. Đưa hai tay tròn cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn và hôn lên má tôi nhẹ nhẹ. Mẹ không bao giờ phản đối việc chúng tôi sẽ cưới nhau khi lớn cả, mặc dù tôi chưa bao giờ tâm sự với mẹ. Chúng tôi đã cùng nhau dựng lên không biết bao nhiêu căn lều bằng cây ngô và lá chuối trong vườn nhà. Mỗi lần dựng lều xong, Hải đều nói nhất định sẽ cưới tôi làm vợ khi lớn lên. Suốt ngày đến tối, có khi đom đóm rập lè lung linh trong vườn hoa táo lê trắng ngần, mà chúng tôi vẫn chui vào lều đùa nghịch và chơi trò làm bố, làm mẹ, chơi bán đồ hàng cùng với Thu và Dung. Bao giờ cũng vậy, chỉ được một lát là con Dung lại tự ái bỏ về, đôi lúc còn khóc nữa chứ. Hai vợ chồng bác chứ ăn gian lắm. Một chuyện quan ức. Mãi đến năm lên 7 tuổi, tôi mới được vào lớp 1. Cũng chỉ tại cái cô tình hay khó tính cáo bẳn ấy, đã nói với mẹ, nó còn nhỏ dại lắm chị ạ, à, 6 tuổi chưa thể học lớp 1 được đâu. Tính mẹ vốn đơn giản và cả nể, nên mẹ để mặc cô ta giải quyết ra sao cũng được. Vậy là sao rốt Hải và Dung lại học trước tôi với cái thư một lớp. Nhưng Hải không bao giờ thèm đi chung với con bé Dung cả. Hải chỉ yêu một mình tôi mà thôi. Cuối cùng chúng tôi đều đã ra khỏi trường mẫu giáo, thoát khỏi nanh vuốt của những mụ phù thủy đáng ghét, để rồi lại gặp phải những siêu nhân, người dơi, còn tệ hại hơn ở trường cấp 1. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Một hôm tôi đến chơi với Minh, con bé đổng đảnh và quá được nuông chiều, con của cô Tình, suốt một buổi chiều trong nhà cô. Căn nhà gỗ bên dòng kênh ấy thật âm u lạnh lẽo vì thiếu bóng dáng, hơi thở và bàn tay của một người đàn ông. Từ khi chồng cô đi công tác ở Việt Trì, rồi cưới một cô gái khác, và ở đó luôn thì ba mẹ con cô sống một cuộc sống buồn tẻ. Trong nhà không có một người đàn ông để vuốt ve chiều chuộng và đánh đòn cãi vã để sửa xe và đồ gỗ bị gãy. Các dì, các mợ và mẹ đều rất cảm thông với cô, nhưng qua những lời đàm tiếu mà tôi lảng vảng quanh đó nghe lén được, thì cô Tình là một người đàn bà quá đáng lắm. Cô cư xử không biết điều chút nào cả, nên mọi người không yêu mến cô. Hôm đó chúng tôi chơi chán với lũ bàn ghế trong nhà, lại ra ngoài sân nghịch đất, rồi chơi bán đồ hàng và chơi đồ lá. Mãi gần tối, tôi mới từ biệt Minh để về nhà, ăn cơm, rửa chân tay đi ngủ. Đêm tối trong chăn ấm, nghe hơi thở đều đều của mẹ, tôi luôn gặp mộng lành hoa bướm rực rỡ. Tôi mơ thấy bố về, đem thật nhiều quà, nhiều bánh, vòng xuyến và đủ cặp tóc xanh đỏ tím vàng. Rồi sáng hôm sau, nhớ lời hẹn, mai lại đến chơi nữa với Minh. Tôi tung tăng cho đến nhà cô Tình. Minh nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng tính tình ma mảnh, láo léo nổi tiếng nhất trong làng. Vừa đến nơi tôi đã biết có chuyện chẳng lành, nhưng muốn thối lui thì cũng đã muộn. Cô Tình đang the thé rít lên chửi rủa con gái trong nhà. Vừa nhìn thấy tôi thập thò ngoài cửa, lập tức hai mẹ con nhảy sổ ra. Như cọp cái và cọp con, họ giơ những bàn tay móng vuốt sạch sẽ túm lấy đôi vai nhỏ bé của tôi. Cô Tình ra sức lắc lắc làm rối cả cái đầu có đôi bím tóc mà hồi sáng. Mẹ dù bận đến mấy cũng vẫn cố kỳ công, ngồi tết thật đẹp cho tôi. Cô Tình gầm lên, nào con Minh, mày nói đi xem nào. Con Minh trợn mắt trắng giả, cong cớn chỉ vào mặt tôi. Chính nó đã mở ngăn kéo bàn mẹ, lấy vỏ chanh ăn rồi cầm tiền đút vào cặp quần đấy. Đầu óc ngây thơ non nớt của tôi chẳng kịp phản ứng gì trước lời buộc tội vô cớ trắng trợn của người lớn, của con Minh phản trách Maranma. Đứng cứng đờ người, vì sợ hãi và xấu hổ trong vòng tay kìm kẹp của cô Tình. Tôi không nói được lời nào. Hàng xóm láng giềng sáng chưa đi làm, nghe tiếng ồn ào thì chạy cả ra mà xem. Bà Bóng, một bà già bần tiện và hồ đồ, có lẽ trước đây bà ta có xích bích với mẹ, hoặc giả bà ta khinh bỉ mẹ, vì lúc đó mẹ quá nghèo, đã tưới dầu vào lửa. Chắc là nó giấu đâu ở hàng rào đấy. Mày ăn cắp rồi để đâu? Nói mau đi, nếu không tao sẽ mách mẹ mày thì ốm đòn. Cô Tình dọa, cháu không ăn cắp, không có mà. Cuối cùng tôi cũng lắp bắp được vài câu. Nó phải giấu ở đâu chứ con trẻ nó chưa thể tiêu xài hết chừng ấy tiền được. Bà bóng toan hót. Hay là nó đem về đưa cho con mẹ nó rồi cũng nên. Bà Tần the thế. Không phải. Tôi phản đối kịch liệt, cắn vào tay cô Tình. Cô ta cáo tiếc, càng túm tôi chặt hơn và đau hơn. Mày mua cái gì ăn rồi hả? Cô Tình rít lên. Mày còn giấu ở đâu nữa? Xét người nó đi cô. Con Thu xen vào. Sao mà tôi ghét nó thế không biết. Tôi chỉ mong sao đất nứt ra một lỗ nuốt chửng ngay lấy tôi khỏi cái lũ quái vật này. Họ xét khắp các túi quần, túi áo, cặp quần. Và sau cùng họ đòi xem cả slip của tôi. Bị xúc phạm quá đáng, tôi vùng thoát khỏi tay họ, chạy một mạch về nhà. Vừa chạy tôi vừa khóc tấm tức vì oan uổng và tự ái. Sau lưng tôi đám đông nhốn nháo lấy lệ. Có người lạ dọa đuổi theo tôi. Có người bảo cô Tình chiều nay cứ đánh mách mẹ tôi. Cô Tình hét lên lanh lảnh. Con nởm, tao nhất định sẽ mách mẹ mày cho mà xem. Về đến nhà, tôi chui tọt ngay vào cái lều cây ngô của chúng tôi ngoài vườn, ngồi thu lu trong xó lều. Thằng Hải chạy lon ton sang chơi với tôi. Thấy tôi khóc sướt mướt, bàn vuốt tóc tôi an ủi. Thấy tôi không nín, lát sau nó mũi lòng cũng khóc theo. Nhưng lần này tình yêu không còn màu nhiệm nữa. Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ trên cõi đời này. Tôi run rẩy nghĩ đến cái ngày cô Tình sẽ mến mất mẹ. Và mẹ sẽ lấy cây roi mây trên gác bếp xuống. Mẹ sẽ chẳng bao giờ thèm tin lời tôi đâu. Mà dù có tin đi chăng nữa thì sau một ngày lao động mệt nhọc, về nhà lại bị mắng vốn, hẳn mẹ sẽ nổi trận lôi đình hoặc cho tôi vài roi, đã rồi tính sao? Tôi khóc thúc thích trong tay Hải, hẳn là nó rất hãnh diện đã che chở cho tôi, con bé kháu khỉnh nhất xóm này đấy. Đêm hôm đó, mẹ vẫn lo đồ ăn ngon, quậy sữa cho tôi uống và ủ tôi trong đệm ấm chăn êm mà sao tôi gặp toàn ác mộng. Tôi mơ thấy cô Tình với cái mũi khoằm hơn, cái miệng mớm hơn, đôi mắt thụt sâu hơn và đôi tay xương xẩu nghèo ngào như một mụ phù thủy độc ác đang cầm cái kéo thợ may thật sắc. Cô ta trói tôi thật chặt và dùng kéo cắt đi đôi tóc bím thân yêu của tôi, cắt hỏng nát chiếc áo đầm đẹp nhất mà tôi đang mặc trên người. Tôi thét lên, quẩy đạp cố vùng chạy. Mẹ tôi ôm thật chặt để trấn an. Tôi chợt bình tĩnh ngái ngủ. Mẹ hời hời hát ru tôi ngủ lại, rồi mẹ lại thiếp đi. Tôi trong mắt hoảng sợ, liệu mẹ có nghe, có hiểu gì chưa? Cái tật tôi vậy, cứ thức giấc là lại sinh ngứa ngáy chỗ này chỗ nọ. Tôi rọc rạch gãi gọ. Mẹ tỉnh giấc, đưa tay sờ trán tôi rồi dựng tôi dậy. Đi tè đi con gái. Tôi lẩm chẩm bò dậy, men theo ánh đèn pin mẹ rọi tìm đến cái bô. Ở nhà tôi không bao giờ có chuyện trẻ con đáy dầm ra chăng, vì mẹ rất cẩn thận, luôn gọi chúng tôi dậy đi tiểu đúng lúc. Chỉ có một lần duy nhất, khi tôi bị ốm, lúc đó tôi mới 3 tuổi, đêm đó ngủ mê man, tôi mơ thấy mình đang mãi chơi đồ hàng với Thu, Dung và Hải. Chợt thấy mắt tiểu quá nên chạy tới gốc chuối, ngồi tè thật thoải mái. Mẹ phát điếc tôi một cái nên thân, dựng tôi dậy. Dậy? Cái gì đây hả? Một vũng nước hơi khai khai đang thấm dần xuống tấm mềm, lót giày cộm. Tôi vừa ngáy ngủ, vừa đau, lại vừa sợ nên chống chế thật gây ngô. Nó sọt đấy mẹ ạ. À. Tôi nói ngọng dột thành sọt. Trời mưa đâu mà dột. Mẹ bật cười, các anh chị tỉnh giấc cũng đúc đích cười theo. Nhưng rồi chỉ mình tôi để ý thấy mẹ đưa tay quệt nước mắt. Nhà nghèo, mái tranh đã mục nát. Các con mẹ đã quen với cảnh nửa đêm phải thức dậy chuyển đồ, chuyển chỗ. Đứng co cụm trong một xó nhà duy nhất, không bị dột ướt. Mẹ thay đồ cho tôi rồi lại tắt đèn. Hai mẹ con ôm nhau ngủ lại. Nhiều ngày qua đi, tôi nguôi ngoai dần nỗi lo sợ. Ngày ngày vẫn đi học và chỉ bán đồ hàng không biết chán. Thế rồi một buổi chiều nọ, trong lúc mẹ đang lui cui trong vườn rau cải tốt niềm tự hào của mẹ thì cô Tình đến. Nhắc thấy bóng cô, tôi lủi ngay vào bếp. Ngó qua khe mạnh mạnh tôi thấy cô ngõ ngẽn cười. Chị Thoa ơi, em bảo này, chị để cho em một gánh rau cải mà em đi chợ lời được không? Tiếc quá cô Tình ạ. À. Thằng Tài nó thâu cả vườn rồi. Họ trao đổi vài câu chuyện nữa rồi cô Tình bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chui ra khỏi cái góc bếp đầy mặn nhện. Tôi không sợ cô Tình nữa, nhưng cũng từ đó trở đi, gặp cô ở đâu tôi cũng dương mắt nhìn, mà không chào hỏi gì cả. Cô ta cũng không bao giờ dám quở trách hay mách mẹ tôi, còn con nhóm Minh thì khỏi phải nói. Càng lớn lên nó càng sức sượt, hay ăn cắp vặt và dám chửi lại cả mẹ nó. Trả thù. Tôi lang thang trên phố, đầu óc mụ mẫm u mê, ánh đèn đêm sao mà chói chang như ánh nắng ban trưa. Người ta đi đâu mà khỏe đi thế không biết. Xe cộ nhón nhoàng vượt qua trước mắt tôi. Tôi dở dẫn nửa tỉnh nửa điên. Tôi đi bộ vì cái Charlie anh tôi đã khóa trái lại và xách chìa khóa theo. Anh bảo điên như mày chạy xe có ngày chết mất xác. Mẹ lừa mắt nhìn anh. Mọi người, từ bạn bè đến thầy cô và cả anh trai tôi nữa, đều cố gắng thuyết phục rằng tôi điên, hoặc ít nhất là đang có triệu chứng điên. Ừ thì điên. Một người điên có còn gì trên đời nữa đâu. Họ sống một cuộc sống mòn. Thì tôi cũng vậy. Năm nay tôi 18 tuổi. Và việc một cô gái 18 tuổi chợt thấy trái tim mình xao xuyến trước một người khác phái có lẽ là chuyện quá thường tình. Nếu người tôi đem lòng yêu không phải là Tuy, hoặc giả trong lớp học không có tên Thi Lan. Đó là một mối tình hủy diệt, một bi kịch thật sự. Tuy, trẻ em của lớp 12A3 là một anh chàng hay hờn mát, nhỏ nhen, ích kỷ. Tuy là con một mà. Còn Thi Lan, một cô gái bạn cùng lớp, lại là một cô gái rất đẹp. Người ta, nhất là con gái, bao giờ cũng tự biết và luôn tìm cách tận dụng thế mạnh của mình. Thế mạnh của Thi Lan là sắc đẹp. Tỷ lệ thuận với sắc đẹp đó là con số bạn trai và những buổi hẹn hò. Nhưng tỷ lệ nghịch với sắc đẹp ấy là điểm số. Và rồi những buổi trả bài không thuộc phải đứng làm mannequin trước lớp. Nàng luôn có tư tưởng của một nhà quân phiệt, nghĩa là tìm mọi cách quy tụ quanh mình càng nhiều càng tốt cả bạn trai lẫn bạn gái, đặc biệt là bạn trai. Tuy nhiên giữa Thi Lan với tôi không có hiềm khích gì cả, trừ vài lần Thi Lan tỏ ra khó chịu khi tôi ngu si chỏ mõm vào một kế hoạch giáo dục lại hay tẩy chay ai đó trong nhóm Thi Lan. Vốn tính bướng gàng và không thích ai vua, tôi chưa bao giờ là một chiến sĩ tình nguyện dưới ngọn cờ của Thi Lan trong bất kỳ cuộc tẩy chay nào. Bi kịch bắt đầu kể từ khi tôi bỗng không còn muốn tiếp tục làm một thứ nô tỳ Isora cho Tuy nữa. Tôi quyết không chịu nhẫn nhục chờ đợi Tuy ban cho những cuộc hẹn nữa, mà thẳng thắn từ chối và lao vào học. Tuy nổi khùng, mà một khi cho anh trứ danh đã nổi khùng thì có chuyện. Hôm đó đến sinh nhật của Thi Lan, quà bánh bày ra để chiêu đãi. Thi Lan đang đứng trước lớp hát biểu diễn một bài. Tuy bẻ đôi một cái bánh, quay xuống chia cho tôi một nửa. Biết Tuy đang tìm cách chinh phục tôi lại lắc đầu từ chối, không cười. Màn kịch câm tình tứ đó không thoát khỏi mắt Thi Lan. Chưa có kẻ nào dám cãi gan không nghe Thi Lan hát lại còn chê bánh sinh nhật của Thi Lan cả. Đáng lẽ như trước kia tôi sẽ phải viết một mảnh giấy nhỏ truyền xuống cho Tuy. Nội dung để loại như Nhã không muốn nhận một nửa, tất cả cơ. Như thế Tuy sẽ hài lòng và truyền mảnh giấy ấy cho những bạn trai khác cùng xem, cười hô hố đắc thắng. Nhưng tôi không thích được cười nhạo như thế nữa. Vậy là giờ đây cả cha em lẫn Suka, Thi Lan đều giận tôi. Nạn nhân của cuộc tẩy chay lần này dĩ nhiên là tôi. Vốn đã có nghề, Thi Lan lập tức dấy lên một cuộc phao ra những tin đồn nhảm kinh dị nhất về cuộc tình Tuy, Nhã. Dĩ nhiên là được sự cho phép của Tuy. Nào là nàng đã mang bầu 3 tháng. Nào là nàng đã diễn lại cái trò xưa như trái đất của Esther để đến ăn vạ gia đình Tuy, vân vân. Không biết bằng cách nào Thi Lan còn biết được rằng tôi quá gầy gò nên phải mặc áo ngực Moss. Nàng công cớn, ôi già, người gì đâu mà toàn phụ tùng dởm. Ban đầu tôi kinh ngạc khi nghe những lời xì xèo từ đám tụm năm tụm ba. Những cái liếc mắt cười rùi khó hiểu của bạn bè. Càng về sau tôi càng thấy đau đớn, nhất là khi con Hiền, một con bé ngồi cùng bà cứ tha những lời xì xèo đó về tường thuật nguyên văn cho tôi. Con này nói thế này, thằng Tuy nói thế nọ. Một hôm, tôi cáo tiết bảo Hiền cấp mồm đi, và thế là tôi mất một con đồng minh hờ cuối cùng. Mỗi buổi đến lớp giờ đây giống như một lần lên đoạn đầu đài, tôi sợ trường lớp kinh khủng. Vậy mà đã một thời gian dài tôi yêu ngôi trường này, lớp học này, những người bạn này biết chừng nào. Giờ đây ngay cả người tôi yêu thương nhất, Tuy, cũng nhìn tôi bằng đôi mắt thù hằn kinh tởm. Không phải tất cả bạn bè trong lớp đều chống lại tôi, nhưng những người không tham gia tẩy chay đều khôn ngoan giữ im lặng, không can thiệp bên nào, chỉ chúi đầu vào học. Song lúc đó áp lực của dư luận khiến tôi cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều biến thành quỷ sứ. Dường như ai cũng đang cười chế nhạo tôi, đầu đầu cũng toàn là yêu quái, đang nhe nanh chực hút máu tôi. Tôi nghi ngờ tất cả. Càng ngày tôi càng thu mình lại, co rúm như ốc mượn hồn trong cái vỏ bọc vây mượn của mình. Đâu rồi cái tự tin, bất cần đời của tôi? Tôi bắt đầu bị stress, mất ngủ, ăn không ngon và dĩ nhiên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Mỗi khi đến lớp, nỗi cô đơn lạnh giá thấm vào tôi qua từng tiếng cười, từng cái nhìn của bạn bè làm tôi khiếp hãi. Mặc dù bề ngoài tôi vẫn giữ tư thế thẳng đuột, ngẩng cao đầu, mặt lạnh lùng sắm ngoét như cái lưỡi cày. Có người không thèm, có kẻ không dám qua mặt Thi Lan để nói chuyện với tôi. Cuối cùng, khi không còn chịu đựng được nữa, trái bom tức trong tôi nổ tung. Cả lớp lập tức im văn phát. Thầy Tân chủ nhiệm đứng ra giải quyết vụ việc. Vì thành tích của lớp, vì danh dự của trường và vì lòng tốt của thầy, thầy khuyên chúng tôi hòa giải không điều kiện. Thầy không muốn một ai phải vào đời hay vào đại học với một học bạ ghi hạnh kiểm xấu. Thầy bảo, con gái mà, phải xin lỗi nhau thì khó lắm. Con gái tự ái bằng cái đình mà. Thôi thì hai bên cùng cáo lỗi nhau, bỏ qua cho nhau. Cuối cùng tôi không được ngay cả một câu xin lỗi. Thì Lan nắm chắc phần thắng vì nàng đã có người bảo kê, nên luôn luôn tỏ ra khôn ngoan, bình tĩnh và ngọt ngào. Cô ta ngồi đó với vẻ đoan trang, hiền diệu và vô tội. Trong khi đó tôi, không một chút chứng cứ cụ thể nào trong tay, cứ sưng sưng xỉa xỉa và tức nổ lên vì không một ai thèm tin, thèm nghe những lời gây gắt cay đắng của mình. Chỉ có mẹ, mẹ tin tôi với tất cả tấm lòng của một người mẹ. Mẹ tin cả những nhận định đúng lẫn những nhận định sai, tin cả những ảo tưởng của tôi, đơn giản vì mẹ là mẹ của tôi. Cuối cùng tôi cũng cay đắng nhận ra rằng lúc này dù tôi có cố thanh minh cũng vô ích, vì lũ con trai đều muốn chứng tỏ với Thi Lan rằng họ là những đệ tử ruột của nàng, rằng họ không đời nào bỏ nàng dù trong cơn hoạn nạn. Còn bọn con gái, nếu không ai vua với nàng thì cũng khôn ngoan, giữ im lặng thủ thân. Cô đơn, vô vọng, mọi người xa lánh tôi như một con hủi, còn mẹ thì mãi trấn an tôi bằng sự an phận muôn thuở. Con à, mẹ tin là các bạn con không xấu, họ cũng có tình thương và sẽ không nỡ hành hạ con nữa đâu một khi con đã thua cuộc. Lẽ nào họ lại nhỏ nhen đến nỗi đánh ngã cả một kẻ đã ngã ngựa? Sự việc bây giờ còn đang như bát nước nóng, nó sẽ nguội dần theo thời gian con thôi. Mẹ không thể hiểu, dù mẹ là mẹ tôi, đúng là đứt tay, ai thì người nấy xót. Nước nguội thì con mẹ có lẽ cũng đã vật vờ hồn xác. Tôi bò lết qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và vào đại học không phải bằng đôi chân khối óc của mình mà bằng ý chí của mẹ. Hầu như mẹ đã phải đút cho tôi ăn, mặc quần áo cho tôi, đặt tôi lên xe và đẩy tôi đi vậy. Theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ năm lớp 10, tôi nộp đơn thi vào những trường đại học to nhất. Nhưng sau cùng, tôi đành phải dùng một thành tích cũ là cái giấy chứng nhận có tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc để được tuyển thẳng vào trường sư phạm, một trường hạng bét theo ý kiến chung. Bởi lẽ những giấc mộng trường lớn của tôi đều bị phá sản thê thảm. Trái tim tôi tưởng chừng như chai cứng lại, băng giá gai góc và chứa chất hận thù. Niên học mới ở trường đại học sắp khai giảng, nhưng tôi vẫn nửa tỉnh nửa điên, thường bỏ nhà đi chơi với lũ bạn bụi đời. Lang thang vô định, tôi đi mà không định hướng, cũng chẳng hiểu đi đến đâu. Trong tôi cũng không còn nỗi lo sợ một người quen nào đó sẽ nhận ra tôi và thì thầm: "Kìa, con nhã bồ cũ của thằng Tuy, nay phát khùng rồi." Qua một khúc quanh quen lắm, tôi bản lã nghe một giọng anh vàng lãnh lót: "Ê, con nhỏ kia, lang thang đi hoang hả?" Tôi chậm rãi lê bước vào góc phố, đó là con Mỹ Linh, một ca sĩ phòng karaoke hạng bét kim bán thuốc lá. Chắc nó mới chạy show về. Cây rubber đen ngắn củn cỡ đến ngang đùi càng làm nổi bật làn da mơn mởn, trắng đến lạnh người của nó. Mái tóc xịt mút quăng tít lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt thiên thần với làn da mịn, mượt như trái đào tơ, chưa ai mó tới. Với đôi mắt đen lay lấy đa tình và đôi môi chín mọng, hàng lông mi giả dài đến siêu thật rủ bóng xuống cái sống mũi thanh tú như mũi Mona Lisa. Mỹ Linh vốn học chung với tôi hồi cấp 2. Ngay từ hồi đó nó đã nổi tiếng là một cô gái ăn chơi và gã tình. Hết lớp 9, Mỹ Linh bỏ học. Vì hiện giờ ngoài cái nghề tay trái là ca sĩ phòng trà, nghề tay phải là bán thuốc lá, nó còn là trùm một băng bụi đời gồm 7 quỷ đực và 2 quỷ cái. Hiện nay tôi là thành viên dự khuyết của băng này. Mỹ Linh nhìn tôi bằng đôi mắt kiêu kỳ khinh khỉnh. Chán đời. Ừ. Đốt. Đốt. Mỹ Linh chìa bao đinh hiu xanh cho tôi, rồi tự mình rút một điếu. Nó quẹt ga đốt thuốc tỉnh queo. Tôi rùng mình chỉ sợ ngọn lửa xanh lè như cái lưỡi rắn kia sẽ đốt cháy lông mi nó mất. Mỹ Linh thả từng vòng khói tròn tròn điệu nghệ lên nền trời tối thẳm. Cái trò khói này nó mới huấn luyện cho tôi, nên khi áp dụng tôi chưa hết sặc sụa. Tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ, nó ngồi trên một cái ghế mây cao. Tôi nhìn lên chỉ thấy cặp đùi nó bóng lưỡng, thon thả, trông thật ngon lành và khiêu khích. Một chiếc xe rim chở hai gã đàn ông mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, hắn két lại bên tiểu thuốc lá. Gã cầm lái, nở một nụ cười khó tả. Một bao ba số. Mỹ Linh đưa bao thuốc lá cho hắn, nhưng tay vẫn giữ hờ. Tiền. Đây, cả đàn ông ma mảnh cũng chưa chịu đưa tiền ngay, bồi thêm một lời đề nghị khiếm nhã. Dư đấy, bù lỗ một nụ hôn chứ, người đẹp. Tờ 50 ngàn trong tay hắn uốn éo mời mọc. Mỹ Linh gật đầu, gã ngồi sau nở một nụ cười đẻo cán. Mỹ Linh để bao thuốc lá cho hắn, hắn nhớ tiền vào khe hở trên ngực áo Mỹ Linh. Rồi Mỹ Linh chờ người ra phía trước, chu mỏ, chờ một nụ hôn thật kiêu. Nhưng gã đàn ông chợt tắt cái bóp vào mặt Mỹ Linh rồi đồ ga giọt. Chúng cười hô hố thật khả ố. Tiếng động cơ xe gầm rú vang động cả góc phố. Đèn màu từ các cửa hiệu vẫn xanh đỏ nhấp nháy bình yên. Mỹ Linh ngồi phịch xuống, rút tiền từ ngực áo ra thảy vào ngăn kéo. Tôi há hốc mồm nhìn, tạm thoát khỏi cơn điên ngu ngơ của mình một chút. Nhìn cái con mẹ gì mà nhìn? Cái gì cũng có cái giá của nó chứ, con ngốc. Tôi cứng họng, nhìn nó trân trân. Mỹ Linh chật bật khóc ngon lành, cái đầu xù thơm tho gục xuống giữa hai cánh tay trần, đẩy miệng. Tôi lại rơi vào cái trạng thái u mê, đầu cũng chỉ thấy toàn bóng tối. Cúp nào của cuộc đời người ta cũng đối xử với nhau, như thể người với người là lan sói. Đợi Mỹ Linh bớt đứt nở, tôi bày tỏ. Ừ, tao ngốc. Mỹ Linh chợt ngẩng phát lên nhìn tôi, một nụ cười hiền hòa hiếm có, thoáng nở trên khuôn mặt đẹp còn đẫm nước mắt. Nó luôn là kẻ mạnh. Tôi đến đây là để dựa vào nó, thế nhưng nó đã làm tôi thất vọng. Tao quen rồi, chuyện này chẳng là cái cục gì cả, miễn sao có tiền. Nói đi, cái gì đang đè nặng lên trái tim mày thế? Hỏi cô học trò giỏi nhất lớp 9A. Tao thù một con cùng lớp, nó nói xấu tao. Và giật bồ của mày chứ gì? Ừ, thì gần như thế. Tôi lúng túng, vì thực ra cỡ tuy chỉ đang xách dép cho Thi Lan. Mỹ Linh lập tức hiểu ngay vấn đề. Những đứa ít học mà sành đời như nó rất nhạy cảm những chuyện kiểu này. Một giải pháp nhanh, gọn, đẹp, axit và dao lam. Cái gì? Ai làm cơ? Dễ mà, lũ đệ tử của tao sẽ làm láng. Chúng nó vẫn thường làm thuê cho bọn Marco sớm Bình Khang cây điệp đấy. Đồng ý tao chở đi mua axit. Đi thì đi. Đầu óc tôi nóng rực, rối tung. Mỹ Linh giao tủ thuốc lại cho cô em gái, rồi chở tôi đến một mối gần chợ Kim Biên. Tôi ngạc nhiên thấy đó là một tiệm mỹ phẩm. Đồ ngốc, không lẽ người ta lại bày axit ra tủ bán cho công an nó gông cổ vào à? Ở đây chờ tao. Mỹ Linh vào trong, thì thầm trao đổi với bà chủ hiệu như thể họ là gián điệp nằm vùng. Cuối cùng bà ta cũng chịu bán cho chúng tôi 500ml axit sulfuric đậm đặc. Để chắc ăn, tôi mua thêm một hộp dao lam chroma bé ngọt, thầm gầm gào. Thi Lan, mày tới số rồi con ạ. Mỹ Linh bàn. Để tao tạt axit cho. Tao khoái thấy cái mặt xinh xinh, méo máu ấy, gào thét, rất toát ra và sôi lên sùng sục. Còn dao lam bồi thêm cho dứt điểm trong trường hợp axit thất bại, thì để cho thằng Mùi. Nó ngầu món đó lắm. Mày chỉ việc nói cho tao biết địa chỉ của con đó, rồi về nhà ngủ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cảm kích lòng tốt của lũ bạn bụi đời như thế. Mùi là một quỷ đực trong băng, mặt thẹo lồi ngang dọc như chí phèo, do hồi trước té xe. Nó đã từng theo đuổi tôi suốt những năm học cấp 2, nhưng tôi thấy ghê nó. Hiện nay ngoài nghề lưu manh, nó còn rất giỏi nghề sửa xe Honda các loại. Cảm kích, lòng tự trọng của tôi lại càng dâng cao tựa núi. Không cần. Tôi phản đối, việc của tao để tao tự lo. Mày cút mẹ mày đi. Tôi chợt ngạc nhiên nghe tiếng mình. Mỹ Linh gật đầu hài lòng. Mày đã bắt đầu thuộc lòng những lời có cánh rồi đấy. Cố gắng đi, sau này đành nghề rồi tao mướn mày xử con nào mà le cướp cơm dành show của tao. Tôi trở về nhà, bừng bừng máu nóng, bỏ chai axit nút chặt và hộp dao lam vào cặp. Đêm đêm tôi mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp mơn mởn của Thi Lan đẫm máu. Hai rãnh dao lam rạch bén ngọt mở toang hoác hai bên má. Máu trào ra đỏ lồm, sôi lên sùng sục. Rồi tất cả chợt đen nhẻm đi, vẹo vọ, không ra hình thù gì nữa. Tôi đã mất hết mọi cơ hội, tôi chỉ còn có thời gian và một cuộc sống mòn. Thật đúng như ý Tuy đã muốn. Sau cú này thì nó không chết, cũng chỉ còn giật giờ cái xác không hồn. Sau khi không yêu nữa, bỗng nhiên người ta độc ác làm vậy. Suốt những ngày đi thi đại học, rồi nhiều ngày nữa đã qua mà tôi không hề gặp một người bạn nào cùng lớp. Họ trốn tránh tôi như trốn tà. Bản thân Thi Lan cũng tự biết trong vụ này cô ta đã chơi xấu, nhưng lại gặp may. Và chính vì thế đối với một kẻ mà không còn gì để mất như tôi, thì phải coi chừng và lánh xa. Càng cô đơn dai dứt, mối hận thù trong tôi càng bốc cháy nguồn ngụt. Bình axit và hộp dao lam trong cặp đang réo đòi nở máu. Sau kỳ thi đại học căng thẳng, thì Tân gợi ý bảo cả lớp đi dã ngoại. Nếu một thành viên nào đó trong lớp cảm thấy bị cô lập và đàn áp ư, nhân dịp này hãy rủ cô ấy cùng đi, và thế là trong cảnh non nước hữu tình, chúng ta sẽ cùng giải quyết được mọi mối bất hòa. Thầy lạc quan quá, rồi thầy sẽ phải trả giá đắt đấy. Kha và Lily đại diện lớp đến rủ. Tôi vui vẻ nhận lời, 4 ngày nữa sẽ đến cuộc vui vĩ đại của tôi. Hôm sau, dì Mỹ từ trên Đà Lạt về chơi, dì thông báo sẽ ở lại cả tuần, cho một chuyến đi chơi không mục đích của dì thì đây là điều chưa từng có. Tôi lờ mờ cảm thấy trong chuyến đi của dì có sự sắp xếp của mẹ. 25 năm, ngồi trên ghế thẩm phán tòa án tỉnh, đã khiến dì trở thành một người phụ nữ uy nghi bệ vệ. Nói năng từng lời đều hết sức thận trọng. Con người dì toát lên một thứ uy lực khó tả, từ dáng dấp đến từng cử chỉ. Rất nhiều khi tôi hỏi một câu gì, chờ mãi không thấy dì trả lời, tôi tưởng đâu dì không nghe tiếng hay không thèm trả lời nữa, thì dì mới nhỏ nhẹ, điềm tĩnh bày tỏ ý kiến của mình. Lần này có vẻ thường xuyên hơn những lần trước, dì kể cho cả nhà nghe những vụ án oan nghiệt dì đã từng xử qua. Trong số các vụ án có một vụ làm tôi đặc biệt chú ý, đó là vụ hai thanh niên vốn là bạn thân của nhau, một người thấy bạn có xe cúp thì nổi lòng tham, lừa dích bạn để cướp xe. Hắn bị bắt đem ra tòa xử. Trong phiên tòa đó, dì để ý thấy cha của nạn nhân và một nhóm đông đảo những bà con bạn bè thân tín đều đội khăn tang trắng lớp. Nghi ngờ, dì cho bố trí cảnh sát nghiêm ngặt đề phòng bạo loạn. Thật không sai. Khi tòa vừa tuyên án tử hình tên sát nhân thì người cha nạn nhân hét lên mang rợ, máu phải trả bằng máu. Và bà con bạn bè của ông ta cũng gào lên theo, rồi xông cả lên, phòng xử náo loạn. Chị và các quan tòa khác đã có bố trí cửa sau của phòng xử mở sẵn để đề phòng sự cố gì dẫn phạm nhân ra lối sau, lên xe jeep cho nhanh. Thế mà vẫn còn không kịp. Người cha của nạn nhân vác con dao bầu sáng loáng đuổi theo tên sát nhân, trong khi bè bạn của ông ta ra sức cản đường lực lượng cảnh sát. Tên tử tù bị còng tay xích chân, không sao chạy nhanh được, còn người dân đến xem thì giạt cả ra, không dám can thiệp. Cha của nạn nhân đuổi sát nút tên tù, hắn chạy ra được đến sân tòa án thì bị ông già cầm dao đâm một nhát vào bụng, chết tươi. Giết được hắn rồi, ông già chợt buông dao khuỵu xuống, mặt tái nhợt, không còn hột máu. Đám bạn bè bà con thấy thế sợ quá, lập tức lột hết căn tang giấu đi và tản ra các ngã. Cảnh sát đánh còng tay ông ta lại và ông ta không hề chống cự. Thật là chưa giết được người thì mặt đỏ mặt vàng, giết được rồi thì mặt xanh mặt tái, mà kết luận. Khổ thân già, vừa phải mất con lại vừa phải ngồi tù ăn năn hối lỗi tội giết người. Dì thở dài, một bài học sâu sắc và cụ thể bằng dẫn chứng, nhưng sao lại đúng vào lúc này? Hôm sau nữa, Nga và Trúc, hai bộ hạ thân tín, hai cái loa phát thanh kinh khủng nhất nhì của Thi Lan đến. Chúng đem gửi một bịch to, lớn giò chả chuẩn bị cho cuộc dã ngoại vào tủ lạnh nhà tôi, cho khỏi hư. Tôi tươi cười nhận lời, mẹ có vẻ lo lắng, không hài lòng nên mẹ bảo, con suy nghĩ cho thật kỹ, có nên đi hay không, kẻo sau này lại trách mẹ không bảo. Con thích thì con đi, tôi vên mặt, nhưng trong lòng tự hỏi mình có muốn đi thật hay không. Sáng hôm sau, tôi lần khần mãi, chúng nó định khởi hành lúc 7 giờ, mà bây giờ đã 7 giờ thứ 15, tôi vẫn chưa buồn thay đồ, ngồi như xác chết trong xó nhà. Dì nhìn tôi ái ngại, lát sau từng nhóm 2-3 đứa, trước là những đứa trung lập, sau là những quỷ sứ kéo đến rủ tôi. Tôi đều lịch sự từ chối. Lát sau Kha đến, Kha vốn thuộc phe trung lập, luôn bị truy rủa là một kẻ đứng bên lề của kháng chiến. Mẹ phân tích cho Kha thấy. Con vốn là người luôn đối xử tốt với em nó. Bác nói thật, cuộc vui này diễn ra ở nhà bà con của Thi Lan. Đến đó ắt không tiện cho em nó đâu. Thôi con đi đi, chúc con vui vẻ. Kha quay sang tôi, dạ, vậy bạn thấy sao? Ba má đặt đâu tôi ngồi đó, Kha. Kha chào thua đi ra, Hiền đón tôi ngoài cổng. Tùy nó nhắn Hiền, phải kéo bạn đi cho bằng được đấy. Tôi nhìn cô ta kinh tởm, thật là một con đưa chuyện khốn khiếp. Tôi biết nói đến đây chẳng phải vì tôi, mà chỉ vì lúc nào nó cũng lẳng nhẳng bám theo Kha, anh chàng đẹp trai nhất nhì trong lớp. Một lát sau, đúng như tôi mong đợi, thì Lan xuất hiện, chở theo Phượng, một nhân vật trung lập. Bình axit của tôi sắp được rồi đây. Tôi mở cổng mời cả hai vào nhà, nhưng chỉ có Phượng dám vào, còn Thi Lan rụt rè ngoài cửa. Tôi chỉ muốn nhảy sổ ra tạt cái bình axit vào khuôn mặt mơn mởn kia. Tôi hoàn toàn không để ý nghe Phượng nói gì, cho đến khi tôi nhận thấy rằng ánh mắt mang dại của tôi làm Thi Lan cuốn quýt kinh hoàng. Cô ta gọi giật. Phượng! Thi Lan biểu nè! Cái gì? Phượng lon ton chạy ra. Ta đi ra ngoài kia tính đi. Phượng ngoắt tôi ra hiểu, đi đấy nhé. rồi ngoan ngoãn leo lên xe Thi Lan. Cô ta quýnh quán rồ ga giọt lẹ ra ngoài phố. Tôi cười gằn nhìn theo, đồ hèn nhát, ra là mày cũng biết sợ. Có lẽ acid đã trở nên vô dụng, tôi không muốn bẩn tay vì cô ta nữa. Tôi đã thấy cô ta hoảng hốt bỏ chạy, điều đó làm tôi hài lòng. Tôi quay vào, thấy mẹ đứng ở cửa, mặt tái nhợt. Tôi chẳng buồn giấu giếm, đưa mắt nhìn bình acid sáng long lanh bên cửa sổ. Dì Mỹ thì bình tĩnh hơn, nói với tôi bằng một giọng trầm trầm. Dì rất mừng vì cháu đã quyết định đúng đắn. Đi về, cháu sẽ chỉ thêm câu khổ và mặc cảm. Vâng. Tôi mệt mỏi. Hình như tôi đã từ bỏ hoàn toàn ý định trả thù Thi Lan. Nhưng tiếp ngay sau đó là một sự bãi hoải đã rời về cả thể xác lẫn ý chí. Đó là cái giá tôi phải trả, là sự suy sụp tinh thần nghiêm trọng sau những ngày dài đấu tranh tư tưởng dai dẳng trong tôi. Tôi cảm thấy mình không bao giờ thật lòng muốn tha thứ cho cô ta cả. Mà mối hận thù chỉ tạm thời được thỏa mãn, tạm yên trong tôi thôi. Tôi buông xuôi tất cả, trong cơn rã rời không cách gì cứu vãn được. Tôi thấy cuộc đời thật là vô nghĩa. Tôi không muốn sống nữa. Chỉ có thời gian, mẹ hy vọng thời gian sẽ làm nguội lạnh mọi thù hận, mọi mặc cảm sẽ làm trong tôi. Một hôm tôi rủ Mỹ Linh ra cầu Sài Gòn chơi, đứng ở nhịp giữa, tôi mạnh tay thảy lọ axit xuống sông. Dòng nước muôn đời cuồn cuộn chảy cuốn phăng cái lọ nhỏ bé, chứa thứ chất lỏng chết người đã đi thật xa, thật xa. Tình yêu đem rao bán, khản cổ chẳng ai mua. Một câu thơ vớ vẩn chợt vượt qua trí tôi. Tôi gục đầu xuống lan can cầu khóc ròng. Nước mắt tôi nhỏ xuống dòng sông đang nước lớn. Bóng chiều cùng hơi nước bốc lên mờ mờ. Tôi thấy tâm hồn mình thật trầm lắng, thật chua cay. Tại sao người đời cứ bon chen nhau làm gì? Cứ lao vào kiếm tiền như điên làm gì? Để rồi họ biết rằng mai kia nhắm mắt xuôi tay thì lại vẫn tay trắng ra đi. Từ các bụi lại trở về với các bụi. Không biết từ bao giờ tôi trở thành một kẻ ăn mài dĩ vãng. Tôi sống trong hận thù dĩ vãng, vinh quang của dĩ vãng, trong cái đẹp của một thời đã qua rất lâu lắm rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn mảnh trăng khuyết ẩm ờ, mảnh trăng mà ông Hàng đã bao lần dọa đem rau bán. Tôi khóc chưa bao giờ được khóc. Mỹ Linh khóa cổ xe, leo lên đứng cạnh tôi, giọng nói dịu dàng ấm áp hiếm có. Mày làm đúng, dù sao thì tao cũng không khoái vào thăm mày trong khám chiến hòa. Suýt nữa tao xúi mày làm bậy, cứ khóc đi cho đã. Chắc tao chết với Mỹ Linh ơi, tao hết muốn sống rồi. Nói nhảm, tao thù đời, tao muốn chết. Tôi hét lên, chẳng buồn để ý thấy Mỹ Linh cau mày khó chịu vì khách qua cầu quay nhìn chúng tôi tò mò. Thì nhảy mẹ nó xuống đi. Mỹ Linh chợt cáo tiếc tóm lấy tay tôi rít lên, nhảy đi, nhảy đi. Tôi ngừng khóc, quay nhìn Mỹ Linh, rồi lại nhìn xuống dòng nước xa hun hút dưới kia. Tôi thấy rõ cái vẻ dọa nạt trong mắt Mỹ Linh. Nếu mày không tự nhảy, tao sẽ xô mày xuống đó. Thì từ từ, mày làm cái gì dữ vậy? Tôi làm cứng, nó cười khanh khách. Mặt thì đỏ gay mà nước mắt lại đọng trên mi. Từ từ nghĩa là không bao giờ đâu. Mày còn ham sống lắm con ạ. À. Thôi, về đi. Mỹ Linh chở tôi đi lòng vòng. Dọc đường nó huyên thuyên đủ chuyện vớ vẩn. Về kiểu áo đầm này, màu son môi nọ. Tôi lơ mơ tựa cầm vào bờ vai tròn lẳng êm êm. Tôi hầu như ngơ ngác. Một câu ngạn ngữ quen lắm từ sâu trong tâm trí bỗng hiện về như đùa cợt. Nếu em mỉm cười thì mọi người sẽ cười với em. Còn nếu em than khóc, em sẽ phải khóc than một mình. Tôi không biết lúc này mình nên khóc hay cười. Chợt Mỹ Linh nhéo vào đùi tôi một cái thật đau và hỏi giật. Mày lớ ngớ nhìn đi đâu vậy? Tao hỏi mày có thấy mày ngố không? À, ờ thì ngố kinh khủng. Tôi thừa nhận. Cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải tranh khôn với Mỹ Linh. Tốt, vậy thì tao báo cho mày biết. Bình axit đó là nước lã. Hả? Tôi nhảy dựng lên. Nước lọc mà hái ra tiền, ai mà không khoái. Con khốn! Tôi kéo tay Mỹ Linh. Đã thế sau đó tao còn báo cho má mày biết là mày đang có ý định trả thù nữa. Tôi cù có hai tay vào nách Mỹ Linh. Nó loạn trạng, kêu ai ái. Thôi, thôi đi má, nguy hiểm lắm. Tao mà tông vào sao tả là chết cả hai con. Mày mà cũng biết nguy hiểm hả? Phải, chứ em nào đâu can đảm như chị. Nhưng xem ra từ tư duy trừu tượng đến hành động thực tế, cũng có vẻ hơi phiêu lưu, xa lắc, xa lơ đấy nhỉ? Đồ quỷ, đừng có chọc tao nữa được không? Tôi đấm thùm thụp vào lưng Mỹ Linh, cả hai cười ngặt nghẽo. Người qua đường quay nhìn chúng tôi, thấy hai con bé ăn mặc bô đen quá xá, lại cười đùa ầm ầm trên phố. Một ông cụ chạy xe đạp chậm chậm, lắc đầu nhìn chúng tôi như sắp vỡ trách. Lũ trẻ ở thời nay thật là quá lắm.
Bối rối.
Chuyện xảy ra khi tôi bắt đầu vào học tại trường phổ thông trung học NLB. Ngày đầu tiên đến trường, tôi chưa quen ai và cũng chưa biết đâu vào đâu cả. Trường rộng và đẹp, mọi thứ đều rất lạ lẫm, khác xa trường cấp 2 chật hẹp. Sau lễ khai giảng, chúng tôi theo thầy chủ nhiệm lên phòng học. Sáng hôm đó tôi quá hồi hộp, lại nôn nóng, mặc thử cái áo dài trắng đến nỗi ăn không được. Mẹ bắt tôi uống 2 ly sữa thay cho bữa ăn sáng. Và chính vì vậy mà vừa lên đến phòng học, tôi đã muốn ra ngoài kinh khủng. Tôi xin phép thầy ra ngoài, đi như chạy trên những dãy hành lang và cầu thang dài dằng dặc. Cuối cùng tôi cũng đến được căn phòng, có treo tấm bảng WC, mà tôi tình cờ thấy hồi sáng khi vào trường, theo lối cổng phụ dành cho học sinh. Tôi vội vã bước vào, tôi hầu như chưa bao giờ vào phòng vệ sinh công cộng, nên không mấy để ý đến cấu trúc hơi lạ của cái WC này. Phòng gồm nhiều ngăn nhỏ, vừa người đứng, xây chơi vơi trên tường, và tôi lấy làm lạ. Quái, tại sao lại không có phòng nào có cửa? Tôi vừa nhón tay vén cái quần dài rộng cho khỏi bẩn thì chợt thấy một thằng con trai cỡ tuổi tôi đang đứng quay mặt vào tường trong một trong những ngăn hẹp đó. Nghe tiếng giày cao gót, nó giật mình quay lại, nhìn thấy tôi, nó vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt, vội vã kéo quần lên và... đứng nghiêm. Tôi chạy ù ra, xấu hổ tưởng chết đi được. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một cái WC khác ở phía tây dãy C. Trước khi vào, tôi ngửa cổ đọc cẩn thận tấm bảng nhỏ trên tường. Dưới hai chữ WC to tướng là chữ nữ, nhỏ xíu đã phai màu. Thế là xong, thật rảnh nợ. Khi trở lại lớp, tôi gần như ngất xỉu khi thấy anh chàng tôi vừa gặp trong nhà vệ sinh nam đang đứng trước lớp phổ biến nội quy mới của trường. Thì ra nó là một trong ba ứng cử viên chức lớp trưởng. Và xem chừng nó là người có triển vọng nhất. Phổ biến nội quy xong, nó nhe cái răng chuột ra, nói thêm, các bạn nữ lưu ý, phòng vệ sinh nữ ở mé tây dãy C. Mặt tôi đỏ nhừ, tôi chực khóc. Nó mà đem kể chuyện này tùm lum chắc tôi chết vì xấu hổ. Hay tôi hoảng, nó nhe răng nhìn tôi, đã lòng nhiều một cái ngụ ý. Chuyện riêng của hai đứa mình thôi mà.